Đây là chương trình phát thanh nuôi dạy trẻ vui mạnh do Hội Thiện Nguyện ICAN thực hiện vào Chủ nhật từ 20 giờ đến 20 giờ 30 trên làn sóng 1500 AM nhằm quảng bá những thông tin hữu ích cho sức khỏe và sự phát triển lành mạnh của trẻ em Việt Nam trong 5 năm đầu đời. Chương trình được thực hiện với sự cộng tác của Hội Quán Mekong và sự đóng góp tài trợ của Hội First Five Santa Clara County.
Mặt cho nhóm thực hiện chương trình phát thanh nuôi dạy trẻ vui mạnh, chúng tôi là Vương Ngọc Quyên. Xin thân ái kính chào tất cả quý vị thính giả. Lời đầu tiên Quyên xin kính chúc quý vị một đêm chủ nhật, một đêm cuối tuần thật là vui bên gia đình. Dạo này thời tiết cũng có vẻ là rất là dễ thương đối với chúng ta, phải không quý vị? Và Quyên cũng xin lỗi quý vị là đã chưa phỏng vấn được những cái người chuyên gia mà hướng dẫn các buổi hội thảo trong ngày hội thảo cộng đồng hôm nay và ngày mai. Thì từ từ Quyên sẽ thực hiện những chương trình đó. Và Quyên cũng xin được thông báo với quý vị là Hội Thiện Nguyện ICAN sẽ mở lớp dạy vẽ cho các em thiếu nhi trong hè này. Và lớp dạy sẽ bắt đầu từ 11 tháng 8 đến 16 tháng 8, chỉ có 5 ngày thôi, từ 10 giờ sáng đến 12 giờ trưa. Và số điện thoại để ghi danh là 408-509-1958, 509-1958. Và thưa học phí là 50 đồng để mà mình mua giấy, sơn, màu v.v. Thưa quý vị, trong chương trình tuần này, Quyên xin kính mời quý vị theo dõi buổi nói chuyện với bác sĩ Trần Văn Nam về thuốc lá, tác hại của thuốc lá đến sức khỏe của những người hút thuốc cũng như là những người xung quanh và làm sao để mình có thể bỏ thuốc lá để mà có một cuộc sống khỏe mạnh hơn. Rất mong sẽ nhận được những đóng góp ý kiến của quý vị. Số điện thoại là 408-509-8025, 509-8025. Buổi phỏng vấn do Quyên và anh Thiện Nguyễn ở Hội Thiện Nguyện ICAN đồng thực hiện. Xin kính mời quý vị theo dõi chương trình.
Quyên chào chị Quyên và cũng chào quý khán giả đã theo dõi ngày hôm nay. Và sau đây là chương trình nuôi dạy trẻ vui mạnh của Hội ICAN. Và bữa nay cũng là một ngày đặc biệt, đã được đối diện với bác sĩ Trần Văn Nam một lần nữa. Và mời bác sĩ gửi một lời hỏi thăm cho quý khán giả.
Dạ, tôi là Trần Văn Nam, các cha quý vị cũng nghe tên rất nhiều, cũng lên trên đài TV. Xin được kính chào tất cả thính giả của chương trình nuôi dạy trẻ em khỏe mạnh.
Dạ, cảm ơn bác sĩ. Và ngày hôm nay mình muốn nói về vấn đề thuốc lá và anti tobacco, thì xin bác sĩ cho biết là lý do gì thuốc lá nó rất là ghiền, dễ bị ghiền.
Rất đúng. Tại vì cái vấn đề cái thuốc lá mà nhất là tại Việt Nam, cái đầu thế kỷ thứ 20 đó, khi mà người Pháp qua Việt Nam thì cái thuốc lá là một cái mốt rất là hay. Lúc đó ai, những người quý phái, những quan chức này kia mới hút thuốc lá thấy là hãnh diện. Nhưng mà người ta chưa biết rõ ràng trong cái thuốc lá có cái gì. Mãi đến năm 1924 trở về sau này, do ông Tổng cục trưởng Tổng cục Y tế Công cộng mới phát giác ra rằng cái thuốc lá này nó không phải bình thường như người ta tưởng, đó là một cái thuốc gây ghiền, mà còn hơn gây ghiền ma túy nữa. Và từ đó người ta khám phá ra mỗi năm nước Mỹ bị chết, bị giết khoảng nửa triệu người và chúng ta vũ khí tàn sát tập thể mass destruction, mà chắc là thiện với là đây là thống ngờ.
Nửa triệu người chết mỗi năm vì thuốc lá.
Vì thuốc lá không? Tại Mỹ đó. Chứ mình chưa nói khác, nên nước khác. Cao nhất từ trước tới giờ. Hơn cả rượu với ma túy, hơn tất cả những cái bệnh khác. Thuốc lá là mới là nguy hiểm. Và người ta không có ngờ như vậy.
Mà châu Á, là dân châu Á hút thuốc còn nhiều hơn Mỹ nữa đó.
Rất đúng. Là trong cái tỷ lệ, và tôi có quan sát nhiều, và có nhiều cái cuộc nghiên cứu cách đây gần mười mấy, hai chục năm trước, thì cái tỷ lệ của cái hút thuốc lá Việt Nam mình nó tới gần 60%, mà trong nước đó là tới gần 70%, nó là 10 người có tới 7 người hút thuốc. Bây giờ qua Mỹ thì tỷ lệ nó giảm, nhưng mà vẫn còn cao đối với Mỹ. Hiện thời cái dân Á Châu, cái người Á Châu của mình, Việt Nam, người Tàu, người Nhật Bản hút thuốc cũng trên dưới 30%, trong khi Mỹ đã xuống 20% và California còn có 10-mấy% thôi. Do vấn đề giáo dục y tế.
Nhưng mà thưa bác sĩ, tôi muốn hỏi là lúc xưa như nãy bác sĩ nói là trước khi Pháp vào mới giới thiệu cái thuốc lá với mình, lúc xưa thì mình hút thuốc Lào và mình hút những cái thứ thuốc khác, những cái thứ đó nó không có cái chất ghiền, nó không có chất độc như trong cái thuốc lá hay sao ạ?
Là lúc trước người ta chưa thấy, về sau người ta thấy có thuốc Lào thì cũng có, tức là những cái thuốc sau này có, lúc đầu người ta chưa hiểu, là ban đầu người ta không hiểu rõ trong cái thuốc lá có gì. Ngày nay trên thuốc lá người ta biết rằng có tới 4,000 chất, mà trong đó có nhiều chất gây ung thư, và một chất mà nãy giờ Thiện nói là gây ghiền dữ lắm, là chất nicotine. Nó tác động trên cái não bộ của mình, rồi nó sản xuất một cái chất dẫn truyền thần kinh, khiến cho người hút thuốc thấy sẵn quái vật bị ghiền. Đó như là những cái chất mà rất là người ta nghe thường là dopamine, endorphin, nó dẫn truyền cho thấy người hút thuốc nó hơi sẵn quái lúc đó, nhưng từ từ đi gây ghiền. Mà giống như tôi nói nãy á, còn ghiền hơn ma túy, khó bỏ hơn ma túy nữa.
Wow, vậy đó.
Quan trọng. Nếu ai không nghiên cứu được biết.
Thì ở trong cái tobacco, cái chất hóa học nicotine ấy, nó ảnh hưởng tới sức khỏe mà làm sao?
Thì là cái vấn đề của nicotine tôi đang nói nãy đó, là nó rất là độc hại, mà mình về sau mình tôi biết là nó đưa lên não bộ và release ra cái những cái chất như cho mình làm sảng khoái là dopamine và endorphin. Và lúc đầu vậy nó tác động cho mình đều từ ngày, rồi nó vô trong não bộ tất cả để nó làm cho mình quen dần dần. Và mình khi mình chưng loại ma túy, từ từ mình phải tăng liều lên, và nếu mà thiếu là nó là khó chịu. Ngoài ra trong thuốc lá còn những chất khác nữa để nó gây nhiều chứng bệnh, mà bây giờ người ta để ý nhất ngoài cái ung thư là hai cái bệnh mà bây giờ Mỹ vô cùng để ý hàng đầu, là bệnh stroke và cái bệnh heart attack. Là bị đó, là một nguyên nhân chủ yếu đưa đến cái bệnh đó.
Thuốc lá mà cũng dẫn đến
quan trọng nhất
đến heart attack.
Thành ra tôi thỉnh thoảng bây giờ bên nước Mỹ đó, người ta mới đánh giá, người ta evaluation, đó là người ta làm đánh giá khi nào vô bác sĩ, nhất là những người mà khoảng 40 năm tuổi, 40 hay 50 tuổi, bác sĩ đều hỏi để đo tăng sông, hỏi có bị huyết áp bao cao. Mỹ bị nhiều cái đó. Thứ nhì mà hàng đầu nay là cholesterol có cao hay không. Thứ ba là ưa thử tiểu đường hay không. Và cuối cùng hỏi có thuốc lá hay không. Nếu bốn có là tiêu tùng, bốn không là đỡ. Có bốn là chuyện rồi, con đâu hỏi là có huyết áp cao không. Mà đa số người lớn tuổi đều có. Thứ nhì hỏi có cholesterol cao, máu trong mỡ có gì không, ăn uống có kiêng cự không. Nói, nếu có là nguy hiểm, không có tốt quá rồi. Như là bây giờ Việt Nam mình, tôi đi vòng vòng thấy nhiều bệnh tiểu đường, cuối cùng có thuốc lá và những cái đó có hút thuốc rượu. Thì ba cái trắng, nhưng cái thứ tư này rất là quan trọng. Giống như Việt Nam mình nói có kẻ thù đâm bạn của mình, nhưng mà đâm sau lưng chiến sĩ, thằng thuốc lá quan trọng nhất trong đó, một trong những thằng quan trọng là một người mà đâm sau lưng chiến sĩ. Đánh giặc mình biết là cái người đâm sau lưng chiến sĩ là thằng thuốc lá, làm hại lắm. Thành ra nhiều khi các bác sĩ mà tôi đi thuyết trình và nghe bác sĩ thì ông nào cũng nói, ví dụ như bệnh tim mạch thì người ta hỏi thưa tim mạch thì tôi phải kiêng cử gì, ông nói phải liệm cái điếu thuốc lá liền. Sau khi mà bị mổ tim, bị heart attack, bị thông tim hay là bypass sau đây thì bác sĩ biết thôi về tuần hay đừng hút thuốc lá nữa, cái này hại lắm. Còn bị stroke cũng vậy, nhiều người nói thôi bữa nay bớt stroke đi, bớt uống rượu đi. Còn nhiều người bị hỏi tôi tăng sông cao làm sao, nó thôi tăng sông sao về nhà tập thể dục ăn lạc và bỏ thuốc lá đi, vô thuốc lá là chết. Đó là vấn đề đó. Đúng cái đó.
Bác sĩ nói là khuyên người ta đừng hút thuốc nữa, nhưng mà họ muốn quit lắm nhưng mà khó, thì bác sĩ
cái vấn đề thế này, như mà tôi đã nói rất là quan trọng, là nhiều người có lẽ cũng muốn nhưng mà cũng hơi khó bỏ, là vì họ không đúng phương pháp. Nhưng mà thật sự đó, cái bỏ đó là ăn thua mình chứ không phải là ăn thua những cái thuốc. Bởi vì tôi biết tôi làm nhiều nghề lắm, mà nhiều cái ông bỏ thuốc lá cũng như là những cái bỏ những cái thói quen khác nó sẽ gây khó chịu luôn luôn là bởi chất nicotine. Nhưng mà thật sự muốn thành công được thì là cái người đó phải muốn bỏ tự của mình chứ không ai được á, chứ không có cái thuốc nào biểu mình vô uống một cái hay chích một cái là cho người thuốc người ta bỏ, không có. Thành ra tôi làm cái chương trình lâu năm, có nhiều người gọi tôi, nói tôi thấy nhiều tiếng phụ nữ nói dạ cho em hỏi chương trình thuốc lá, tôi nói ủa hỏi cho ai vậy, nói ông xã em, tôi nói ông xã em phải gọi chứ còn ông chưa muốn thì chưa có bỏ được, mà muốn rồi phải có những cái chương trình, ngoài ra có những cái thuốc để giúp cho cái trợ giúp cho mình nữa, cũng như mình đi đánh giặc hay là cái gì phải có cái hậu phương yểm trợ tiền tuyến mình đi có giúp đỡ mới được. À thành ra có nhiều lớp, tôi có nhiều lớp học của tôi cũng vậy, có nhiều phụ nữ thì bắt ép buộc ông xã tới cái lớp học thì ông cũng nghe theo thôi, nhưng mà về không dùng thuốc, hay là dùng rồi cái là thấy nó hút nó có gì hay hay vui vui muốn trở lại và tái trở lại lắm. Thành ra hút thuốc, cái chút mình sẽ nói cái thuốc lá này không phải là có nhiều người thành công một lần mà 5 lần 7 lượt, nhưng mà cái điểm quan trọng đó là người đã phải có một cái ý chí, nó là thực sự trong lòng mình muốn bỏ hút thuốc. Và cũng như tất cả vậy, ví dụ như là mình biết rồi, như sanh đẻ phải đau, bỏ hút thuốc, bỏ cái thói quen rồi nó điên thì nó sẽ là gây khó chịu cho mình. Bởi vậy bây giờ nó có những cái loại thuốc chúng mình sẽ nói giúp cho mình, nhưng mà chánh thức cũng phải là mình,
cũng phải là mình cái tự ý chí của mình.
Mình phải chịu, mình chịu khó này kia, rồi mình đối phó những cơn nghiện, mình đối phó với những cái triệu chứng khó chịu và mình sẽ vượt qua được.
Nhưng mà như vậy thì là mình khó chịu như vậy, nhưng mà từ từ cái não của mình
nó mới quen, nó bớt là quen, từ từ đó từ, đó
rồi
từ,
nó
từ,
mới
mới được đó, não bộ cái chất nicotine từ từ nó bớt trong cái cơ thể mình, nó bớt là trong cái máu của mình từ từ mới được.
Nhưng mà từ từ là bao lâu?
À thì bây giờ mình, chúng mình sẽ nói cái chương trình của mình thuốc lá là sao đó.
Dạ.
Đó, chúng mình sẽ nói cái vấn đề cai thuốc như thế nào này kia đó. Bây giờ Thiện có câu hỏi gì đó, mình nói chung tại sao bây giờ cũng muốn bỏ, thì cái chủ yếu quan trọng nhất đó, là cái người đó.
Em muốn hỏi là như vậy thì người hút thuốc lá là hại cho sức khỏe của người đó đã đành, mà sức khỏe của những người xung quanh, mà nhất là đây là mình chương trình nuôi dạy trẻ vui mạnh, là
rất
con
đúng,
nít
rất đúng
con nít, thành ra bác sĩ có thể chia sẻ thêm những người hút thuốc lá
đó,
thì
đó, bây giờ
thì ông chồng nhiều khi nó cũng hút chứ đâu phải bà
đúng,
hút đâu
đúng,
bà nói
đó. Bây giờ hai điểm tránh mà bây giờ tất cả chắc là quý vị và các bạn đều biết, bên Mỹ nó gọi là hút thuốc lá thụ động, gọi là second hand smoking, tất nhiên là cái người đó không hút thuốc lá nhưng bị hít phải cái thuốc lá của những ông chồng hay là đó, là bị ảnh hưởng, và trẻ con bị ảnh hưởng. Người phụ nữ, một người phụ nữ bình thường mà nếu hít thuốc lá của khói thuốc của ông chồng cũng bị cái nguy cơ là mình đứng tim như mình nói đó, cũng gấp 2, gấp 3 người bình thường. Rồi cũng bị ung thư phổi, và quan trọng nữa, bị ung thư cổ tử cung, ung thư ngực, ung thư vú. Đó, bây giờ người ta nói chính đến về thuốc lá là ảnh hưởng làm ung thư cổ tử cung. Và cái tỷ lệ cái Việt Nam mình bị ung thư tử cung nhiều hơn người Mỹ nhiều, nhiều sắp 6-7 lần.
Mà mình không có xác định được là lý do gì.
Bây giờ đó cho bị cái thuốc lá đó nó sẽ tụ tập tụ trong đó, và cái tử cung dễ bị làm đó. Rồi trẻ em mới quan trọng nữa. Trẻ em mà cha mẹ nó hút thuốc lá thì dễ bị hen suyễn, khó thở, sưng phổi nữa trong đó. Tất cả đẻ ra nhẹ hơn cái người bình thường. Và phụ nữ nhiều khi đó là nếu mà có bầu hút hít thuốc phải của thuốc lá cũng bị dễ hư thai này kia, trẻ em đẻ ra nhẹ cân nhiều lắm. Bây giờ người ta càng ngày người ta thấy cái thuốc lá nó hại không chính những cái người hút thuốc lá mà người thụ động, nó gọi là second hand smoking. Và mỗi năm cái vấn đề đó, cái thuốc lá kia thì nó giết 500,000 người, bên đây nó cũng giết cũng cả là 40-50,000 người mỗi năm. Bao nhiêu cái thống kê nói rằng cái second hand smoking hỏi là giết bao nhiêu người mỗi năm, thì nó cũng là 40-50,000 người, trong đó cũng mấy ngàn người bị ung thư này kia, và nhất là người phụ nữ hít phải thuốc lá đó ưa bị cái ung thư cổ tử cung, và trẻ em ưa bị khó thở hen suyễn. Cho nên thỉnh thoảng có nhiều người, nếu mà cha mẹ thương mến con thật kỳ đó, nhiều đứa con không phải là nó bị, nhất là bây giờ ưa trẻ em bị hen suyễn khó thở.
Nhưng mà hen suyễn đó là nó một thời gian nó hết hay là cả đời?
Cũng rồi, hen suyễn nó khó chữa lâu lắm à.
Dạ.
Và nếu mà có những người bị hen suyễn rồi những ho nếu cha mẹ bỏ thuốc, đứa con nó bớt liền, nó cái không khí môi trường ảnh hưởng mà. Rồi bây giờ chẳng những vậy mà những cái chỗ như công sở công quyền người ta bắt đưa cái bảng cấm hút thuốc lá khoảng độ 7-8 thước, là bởi vì cái khói thuốc lá nó vô trong phùng nó quên, nó làm ảnh hưởng người.
Đúng rồi. Giờ em quên đi ngoài phi trường á, nhất là về Việt Nam, ở phi trường Hà Nội cũng vậy mà Sài Gòn cũng vậy, có cái phòng để hút thuốc lá đàng hoàng lắm, xong họ vô trong đó họ hút, họ mở cái cửa ra
đó đó. Bây giờ có nhiều người ngay cái bảng, nhiều ngay cái bệnh viện để cái bảng, họ vẫn đứng trước bệnh viện đó mà hút thuốc. Còn người Mỹ thì họ có là nhiều người cũng có tự giác ta ngừng lại, bởi vì cấm vậy nó vô, vì không khí nó vô đây nó bay nó quyện cách khác ở Việt Nam, nó ảnh hưởng trực tiếp đến cái người mà không hút thuốc lá. Cho nên bây giờ cấm hết, là không có chỗ nào bây giờ người ta tính nỗi bây giờ người ta cấm luôn hút thuốc trong các chung cư ở, không chọn chỗ nào, chung cư nó là cái chỗ cái đó là có một khu đặc biệt, chứ còn chung cư nó cũng vô người ta. Bây giờ có mấy cái housing.
Nhưng mà nếu mà như vậy thì em quy muốn hỏi bác sĩ là những người mẹ mà đang mang thai mà nhiều khi mình làm ở trong những cái quán bar đó, là những cái chỗ mà nó
trời có thuốc lá đó, ảnh hưởng dữ lắm, trời ảnh hưởng dữ lắm. Rồi người mang thai nếu mà bữa trước tôi đã nói rồi, tiếp xúc những chất hóa học, những chất độc ảnh hưởng đến bào thai liền, mà hút thuốc lá nó trực tiếp vô nó ảnh hưởng dữ dằn.
Thành ra bây giờ cái luật
đứa nhỏ coi bị nhẹ cân mà có thể nó bị người ta bị hư thai, bị chậm phát triển trí khôn, ảnh hưởng dữ lắm.
Wow,
và có bây giờ nữa người ta còn nói nó có những bà có đứa con nó dụ vậy rồi cho bú nằm ngủ, gọi là sudden infant death syndrome, cũng là do thuốc lá, nhiều nguyên nhân mà người ta biểu là phải cho nít tránh xa cái vấn đề thuốc lá.
À, nhiều khi nó ngợp hồi
nào mà nó biết cái nó ngủ xong rồi chết luôn. Yeah. Mà do cái ảnh hưởng thuốc lá.
Còn mấy cái thuốc lá mà mình nhai đó, như là tobacco á, mà mình bỏ trong miệng mình nhai đó, cái đó ảnh hưởng sao?
Nó cũng vậy, bây giờ cái vấn đề bây giờ nói rằng trong cái thì nó không phải hít vô thì là nó bớt những cái chất tha, những cái chất kia, nhưng mà vẫn có chất nicotine. Đó, thí dụ như mình nhai nhất bây giờ một thí dụ vậy đó, thành ra những cái đó cũng có ảnh hưởng vì nó là sẽ làm ghiền. Bây giờ nhiều người ta không thích hút chẳng hạn, có nhiều trường hợp nhưng mà vẫn ghiền, nhai nhai vô cũng có chất nicotine này, những khác để làm ghiền.
Nhưng bác sĩ, mấy ông nhai thuốc lá đời nay so với mấy bà nhai trầu đời xưa nó khác nhau như thế nào không? Mấy bà nhai trầu nhìn xem cũng vẻ là ghiền lắm á chứ hả?
Thật sự thì cái vấn đề trầu mình không biết, nhưng mà cái Việt Nam mình khác, cái nhai thuốc lá thì là bây giờ mấy cái người nhiều khi bị cái thuốc lá nhiều khi nó hôi, nó nhiều người ta muốn nhai thì nó bớt cái mùi hơn. Còn cái nhai trầu là cái phong tục của Việt Nam mà. Vấn đề trầu.
Trong cái trầu nó không có cái những cái chất này hả bác sĩ?
Tôi chưa có nghiên cứu rồi, có nhưng mà bởi vì cái vấn đề thuốc lá bây giờ người ta mới thấy rõ là cái chất đó trong đó là nó là cái nicotine, là cái chất làm ghiền. Ngoài ra có những chất như là loại những là sơn móng tay phụ nữ, rồi những đủ thứ đó. Và nhiều chất nó rõ ràng những chất đó gây ung thư, nó đó rõ ràng
ở trong thuốc lá,
thuốc lá đó nhiều chất lắm, từ 4,000 chất hóa học. Wow. Nó rõ ràng đây. Wow. Nhiều chất nó để đây rõ ràng, tôi đi thêm theo tài liệu đấy mình biết rõ. Dạ. Mà nó để rõ ra nó có rất nhiều chất gây ung thư lắm đây.
Bác sĩ
đây là comicone, mà đây mình thấy rõ nè, carbon monoxide, cái thuốc này là cái này hơi độc lắm, nicotine, rồi cái chất dầu hắc arsenic, đủ thứ những cái chất mà nó làm trong như là gọi là cái chạy điện đó. Cái dụ như đưa cái chất đó vô là cái người mà tử tội bị ngưng thở liền, cyanide đủ thứ, nhiều chất. Wow. Acetone đủ thứ nè, mà nó nói rõ ràng à, nó nói rõ ràng 4,000 chất hóa học. Để còn có chất như định giặt đồ, DDT là cái loại mà để mà sát trùng đó, cái đó là giết chuột, thuốc giết chuột có luôn trong đó, acid sulfuric tất cả đây. Mà đây là tài liệu chính thức đàng hoàng của public health à, chứ không phải là đây là người ta biết rõ ràng, chứ không phải tự ý mình nói. Đây có rõ ràng. Và đây là một nữa để cho thấy, cô thấy đây nè, đó ung thư tử cung phụ nữ cervix, phổi không, người phụ nữ nào mà nào những là miệng bụng đái tất cả, bao tử thận
mà đây, mà nhiều nhất là ung thư phổi đó.
Dạ, dạ.
Phổi là 75%
nhiều ra thì tất cả nhiều người thì đây mình có lẽ cũng thấy rất nhiều người đó, như ca sĩ mà danh tiếng tài ba là Nhật Trường chết hỏi ra uống thuốc lá nhiều, nhiều người giỏi quá cay lắm,
nhưng mà có người người ta nói ca hay là nhờ hút thuốc lá.
Không phải đây họ nói gì chứ không phải là có thể cái thuốc nó kích thích thôi, chứ thật sự là ổng là cái người ca không biết hay lắm, nhưng mà cuối cùng ổng cũng chết sớm trong cái tuổi mới có 60 mấy, vì cái vấn đề chính là bị ung thư phổi. Tôi nghe nói ổng bị ung thư.
Bây giờ quý muốn hỏi đó là cái quá trình mà đi qua một cái chu trình mà cai thuốc
à, bây giờ được,
là nó như thế nào. Okay. và những cái bước nào mình phải đi qua, những bước nào. Okay. Mình cần phải lưu tâm. Người ta dễ thất bại ở những cái
điểm. Ok, đúng. Bây giờ thế này, trả lời cô Quyên thì tôi rất vui mừng là thế này nè. Ở bên Mỹ đó, mà chúng tôi nghiên cứu thì có nhiều cái phương pháp cai thuốc lá lắm. Người Mỹ gọi là Kentucky, tất nhiên là họ tức họ tự một ngày đó, họ tự giác họ bỏ. Rồi những phương pháp bỏ thuốc dần dần, phương pháp châm cứu, phương pháp gọi là thôi miên. Nhưng bây giờ đó, bên người ta Mỹ mà thấy rằng cái phương pháp mà này mới hay nè, là cái phương pháp là bên Mỹ nó có những cái lớp học mà Việt Nam mình chúng tôi đã có tổ chức rồi. Lớp học đó là sao? Để cho bên vô các bác sĩ sẽ giảng, những chuyên viên ta giảng về tai hại thuốc lá, người ta giảng về những cái quá trình từ cái phương thức nào như cô nói để đi bỏ thuốc. Rồi thí dụ như khi mà cơn nghiền mình phải làm sao? Rồi thí dụ như là cái cơn thèm thuốc mình phải làm sao? Và có những cái người cùng liền với mình để mà mình đối đáp với nhau, mình tìm hiểu nhau. Rồi cộng thêm đó, cái vấn đề như mình nãy mình nói đó, khi bỏ thuốc lá nó có hai thành hai vấn đề. Là tôi bỏ một cái hành động đưa thuốc lá vô miệng, hành động đó là một cái hành động quen đó, cái đó cũng như là mình nó là quen rồi, mấy chục năm đưa thuốc lá. Thứ nhì, mình hít một hơi vô cho nó phì phà cũng là khoái khoái. Và thứ ba là lên vô não. Thành ra bây giờ người ta khám phá ra có một cái loại thuốc rất hay, hoặc là dán, hoặc là uống, hoặc là xịt vô, là cái gọi là nicotine gum, hoặc là nicotine patch, cái thuốc đó. Thì thuốc đó nghĩa là sao? Khi mình dán rồi thì mình không cần hút nữa, nhưng mà cái thuốc dán này hoặc là nicotine gum này, khi mình nhai nó sẽ release, nó sẽ thải hồi ra cái chất nicotine và lên não bộ, giúp cho mình không còn bị ghiền nữa, nấy mình còn cái chất đó. Và khi mình như vậy thì chi là mình, khi mình dán rồi đó thì mình bỏ cái vấn đề là cái mình luyện cái đứa thuốc đi đi rồi, và mình bỏ cái thói quen. Trước nhất là mình bỏ cái thói quen. Thứ nhì, mình làm sao cho nicotine nó giảm trong máu. Thành ra cái bỏ thuốc lá như cô hỏi một thời gian bao lâu, thì bên Mỹ người ta ban đầu đó, người ta sẽ hỏi cái người hút thuốc lá là hút một ngày bao nhiêu điếu. Thí dụ như 20 điếu thì có một cái loại thuốc dán tương đương như là 20 điếu,
tương đương với cái liều lượng
đó. Nó dán mình nằm 24 tiếng đồng hồ. Buổi tối mình có thể gỡ ra để nó release chất nicotine cho mình không có còn bị thèm nữa. Rồi một thời gian đủ 5-6 tuần lễ cho nó quen cái vụ mình không có cầm cái điếu thuốc đó, rồi mình đem vô miệng thì người ta bớt xuống còn 14 mg, và cuối cùng là 70 mg. Cái thời gian mà có thể dùng cái thuốc dán đó hoặc nhà đó có thể tới 3 tháng để cho người ta tập được. Cũng như ban đầu mình đang hút 20 điếu, có thể mình đâu có cần, mình phải bỏ liền không chịu được, mà 18 điếu, 16 điếu, mình còn vài điếu vậy mình bỏ hẳn. Nhưng mà trong khi bỏ như vậy đó, cái người nó vẫn còn tâm lý thấy cái tay chân khó chịu, thì nó mình phải lấy cái tay chân của mình hoạt động thường xuyên, hay là nó vẫn còn nhớ, mỗi lần nhớ như vậy nhiều khi mình phải uống một hộp nước, mình hít thở này kia, giống như là mình tập thiền này kia, để cái nội công thâm hậu của mình nó đẩy cái chất nicotine ra, nó bớt từ từ cái chất nicotine trong máu mình, và mình tránh xa những bạn bè, thí dụ như là đừng có tới cái chỗ hút thuốc lá nữa. Đương nhiên hương gây mùi nhớ, mới vô mình cũng còn nhớ làm sao, có cái người đẹp đó là người đẹp kế bên mình rồi, mình xa một ngày sau là không nhớ được, phải nhớ chứ. Từ từ nó mới được. Thành ra đi phải đi theo thời gian, và mình phải làm sao cho khó. Thí dụ như tôi có, thí dụ như cụ tôi trước cũng hút thuốc là mấy lần sau ông uống ít thuốc lắm, ông làm sao cho khó hút thuốc, khó khăn. Rồi ông có kia mà hồi xưa không có thuốc nên cái người mà bỏ thuốc họ giật giả, họ khó chịu, cho nên mình phải lựa chọn kỳ này tôi nhất định một cái ngày nào giờ đó tôi sẽ cài thuốc lá, ngày đó tôi không đi làm đó, mà tôi ở nhà tôi tắm rửa, tôi vệ sinh, rồi tôi làm cái gì cho nó quên đi. Và mỗi khi cơn thèm chẳng hạn thì bên cái người ta hướng dẫn cho mình là mình uống nhiều nước, rồi mình hít thở nhiều, rồi mình hoạt động để cho qua cái cơn nguyền đó, nó gọi là từ đó distraction, mình nhớ đừng có nhớ tới nữa. Lâu lâu nó vẫn thèm, giống như là mình đi học dạng vật, khi mà cho một cái con chó nó ăn rồi người ta gõ tiếng chuông, về sau gõ tiếng chuông người ta nghe cái tiếng chuông là thấy là thèm. Bây giờ thì có chất nicotine rồi, thật sự đó, nó được mình dán như vậy có thuốc rất hay. Đồng thời bây giờ có thêm những cái thuốc uống nữa, thành ra như cái thuốc Zyban, cái thuốc đó nó một cái loại nó vô, nó làm cho người ta, khi người uống vô, hồi trước là cái thuốc loại trầm chống trầm cảm mà nó lại từ từ mình bỏ được. Thành ra ở đây cái chương trình này của chúng tôi trước đây rất là hay, những người nào đến chúng tôi đều có cho những cái thuốc này miễn phí hết. Và nếu có cái tòa bác sĩ cho thuốc Zyban mà không phải cho một ngày, cho đủ 3 tháng để mà mình từ từ như vậy. Và chúng tôi có cái số phone để khi nào anh cần là anh hỏi. Nhưng mà đa số vẫn cũng như là mình gọi là như cứng đầu vậy, ít khi chịu lắm. Vô học rồi cho thuốc cũng không có dùng. Và Việt Nam mình rất rõ ràng có cái câu là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Tôi có đem thuốc cho mấy ông bạn tôi chưa có chịu. Khi nào ông bị, con bạn tôi đã bị tắc nghẽn cái động mạch máu vô tim mà. Và mổ trong bệnh viện mà khi nào ai vô mổ đều cẩn thận, banh ngực đủ thứ, cưa banh ngực và tốn trên 100 mấy chục ngàn. Thì nếu may là có cái người lúc đó là có bảo hiểm hay là có cái medical cover, không thôi là tiếu rồi. Mà vô ai thấy vô là thấy đều thấy mệt, vô nó mổ banh ngực ra, cưa ngực ra rồi cắt cái động mạch hư rồi mới lấy cái động mạch khác. Thế mà thế vô đủ thứ nguy hiểm vô cùng. Hoặc là thấy một người bị emphysema, oxygen này kia, tôi vô tôi nói thôi rồi, tôi mà thấy vậy chắc tôi chịu không nổi. Mà nhiều việc.
Dạ thưa quý vị.
Dạ có những người bị rồi, bị sốc rồi, xe lăn rồi, vô lớp tôi cũng chưa chịu nó, còn muốn hút nó. Là bởi vì mình nó có chất nicotine. Thành ra nãy tôi nói là phải chịu cố gắng. Cái người đó phải cố gắng và phải dùng cái sức của mình và cái sự giúp đỡ của ai, của vợ con là mình nhìn thấy cái là cái hại. Nãy tôi nói rồi, Sương là một người bạn của mình, đúng, nó là một người bạn kế bên của mình khi mình vui, khi mình buồn. Và nhiều ông còn nói ngon nữa là bỏ thuốc lá được chứ, bỏ vợ được chứ bỏ thuốc lá không được. Thì tôi nói ông thử coi. Và khi đó như nãy tôi nói là một cái kẻ thù đông sau lưng kiếm sĩ, và đánh giặc mình biết rồi, đông sau lưng mình chết máu rồi, yeah. Sao chịu nổi, yeah. Thuốc lá mới là quan trọng. Và bây giờ đó cũng mấy trên đài radio đủ thứ, các bác sĩ đều mà tôi cũng dự nhiều là bệnh gì tôi thấy cũng có thuốc lá vô, kể cả ung thư gan, viêm gan. Nhiều người hỏi bác sĩ thì tôi phải kiên cử gì không đó, thôi bỏ thuốc lá đi, bỏ uống rượu.
Thưa Quyên cũng xin hoàn toàn đồng ý với bác sĩ Nam là mình không nên hút thuốc lá và không nên uống rượu, là tại vì nếu mà cơ thể của mình nó không được khỏe mạnh thì con người mình không thể nào vui vẻ được, mà con người mình không vui vẻ thì làm sao mà mình có hạnh phúc với con cái của mình, phải không quý vị? Và nếu mà con mình nó thấy mình bệnh thì nó cũng buồn, mà nếu mà cháu nó thấy mình hút thuốc như vậy thì sau này mình dạy cho cháu đừng có hút thuốc thì rất là khó, thưa quý vị. Vì thời gian có hạn, Quyên xin tạm dừng buổi nói chuyện với bác sĩ Trần Văn Nam ở đây và xin hẹn quý vị mình tiếp tục vào chương trình tuần sau. Và xin quý vị nào nếu mà có thắc mắc hoặc là muốn tìm số điện thoại của những nơi để mà mình có tìm được sự giúp đỡ cho mình trong cái việc bỏ thuốc thì xin quý vị gọi về cho chương trình phát thanh Nuôi Dạy Trẻ Vui Mạnh. Số điện thoại là 408-509-8025, 509-8025. Thân ái kính chào quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị vào chương trình tuần sau.
Xin cảm ơn quý vị thính giả đã theo dõi chương trình phát thanh Nuôi Dạy Trẻ Vui Mạnh do Hội Thiện Nguyện ICAN thực hiện, nhằm mang đến cho quý vị những thông tin về các vấn đề liên quan đến lứa tuổi mầm non, từ thai nhi đến 5 tuổi. Mọi thắc mắc và đóng góp xin liên lạc với ICAN tại số 408-509-8025, 509-8025. Chương trình phát thanh Nuôi Dạy Trẻ Vui Mạnh do cơ quan First Five Santa Clara County tài trợ. Chương trình do chị Vương Ngọc Nguyên từ Hội Thiện Nguyện ICAN thực hiện, với sự cộng tác của anh Tạ Ngọc Minh và Hội Quán Cửu Long, cùng với bác sĩ Lê Phương Thí và anh Nguyễn Hữu Minh Tuấn từ Hội Chuyên gia Tâm trí Việt Mỹ và nhiều chuyên gia từ các đoàn thể từ thiện, xã hội và tư nhân. Thân ái kính chào quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị hàng tuần vào ngày Chủ nhật từ 20 giờ đến 20 giờ 30 trên làn sóng 1500 AM. Địa chỉ liên lạc PO Box 5863 Santa Clara, Cali 95056. Email info@icantu.org. Cũng xin kính mời quý vị đón nghe chương trình phát thanh chính của ICAN với những thông tin hữu ích cho sức khỏe và sự phát triển lành mạnh của trẻ em Việt Nam trong mọi lứa tuổi. Chương trình được phát thanh hàng tuần vào thứ Bảy từ 14:30 đến 15 giờ trên làn sóng 1430 AM.